Cô chỉ tập hàng ngày chút xíu gieo vào. Rồi, đó là một. Hai nữa là cái đó là cá nhân mình tu. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó, cái tu trong đời sống đó, cái đó khó lắm. Đời sống hàng ngày là gì? Giao tiếp với chúng sinh nè. Cái đó là những cái mà mình nhìn thấy cái ngã của mình nó hiện lộ rất là dễ, nhìn thấy ngay lập tức. Cái người chấp ngã hay là cái ngã to đó, thì sao? Kiêu căng, ngã mạn, khoe khoang, thích người khác khen mình, khen mình chê người. Khi mà có những cái phù hoang đó, cái chương trình đó, cái tập khi nó sổ ra là biết là mình đang chấp ngã. Quý vị muốn tâm tu trong nhân thừa Phật giáo là gì? Ngay trong tu vô ngã thì dẹp cái kỹ, dẹp cái khoe khoang, cống cao, ngã mạn, và cái gì cũng đưa mình ra trước đó. Chấp ngã là như vậy đó quý vị. Tôi đẹp nhất, tôi trẻ nhất, tôi có duyên nhất, tôi học giỏi nhất, tôi thông minh nhất. Everything about me.com. Tức là chưa đủ, ok, giới thiệu lên my Facebook cho nó nhiều hơn nữa. Thời nay là cái thời để mà nó kích thích thêm cái lòng chấp ngã nữa. Thí dụ như Facebook nè, blog nè, Twitter nè, nói gì? All about me không à? Phải vậy không? Chứ nó không phải all about them, all about me. Tôi đi nghỉ hè ở đây nè, hôm nay tôi thích ăn cà ri nè, mai thích ăn kem nè, tôi thích muốn này. Who care? Không ai cần biết cái đó nhưng mình thích. I care. Mình chỉ biết toàn cái của mình không à. Xong rồi đẩy cho người ta. Người ta đâu thèm đọc đâu. Người ta đẩy lại cái của người ta, bắt mình đọc. Xong rồi lâu lâu hỏi em có coi cái blog của tôi chưa, coi cái Facebook của tôi, thấy tôi đi đâu chưa, mình kêu chết cả không biết coi. Thế anh có coi cái của tôi chưa? Chả ai coi chả ai hết. Cứ gửi cho người ta xong bắt người ta coi cái của mình, mà người ta cũng làm trang mình thôi, thấy vui vẻ đó. Thì nói chuyện cũng vậy đó, vô ngồi một cái là tôi không còn cái dũng tôi hết á, không biết lắng nghe. Là cái người mà đi tới mà đi đâu gặp ai cũng nói tôi đó, là thôi mời tôi đi ra ngoài kia thôi rồi. Đúng, ai thích nghe tôi hoài. Tại sao? Người ta cũng muốn nói tôi nữa. Hai ba cái tôi đụng nhau thì nó bể cũng luôn hết. Người nóng là anh im nói nhiều quá để tôi nói chứ. Nãy giờ anh nói không vậy? Khổ vậy đó. Cho nên quý vị biết không? Những người nào mà yên lặng lắng nghe đó, người ta thích lắm quý vị. Quý vị cứ tới cứ ngồi nghe thôi. Tôi lâu hỏi là bao nhiêu, nói thì anh chị quý vị muốn biết là ai thích mình, quý vị có tới hỏi. Quý vị đừng nói quý vị, nói người ta đi. Tôi là chị sao, con chị sao, chồng chị sao, ba má chị sao, cái gì cũng người ta hết. Người ta đã thì cái ngã nó đã thì kể thì bông hết. Ta nói đã đời xong rồi, ta về xong rồi, chị mai mốt mời chị tới nhà chơi đó, đừng chi ta nói nữa. Mình chả tốn hơi nào hết, được ăn, được mời, được nữa. Còn mình vừa gặp nhau cái ùa nó nói cái của mình không à. Tiếng Pháp nó có câu đó là tục ngữ nó nói le moi ai sao được. Cái ta là cái đáng ghét, nhưng mình thấy cái ta là cái đáng thương, đáng yêu. Nhưng mà cái ta của mình đối với người khác đó là rất là đáng ghét quý vị. Mình không biết cái đó, cho nên khi mình muốn ai thương chiều mình á, mình tới mình cứ hỏi thăm người ta thôi, là cái ngã của người ta nó được vuốt ve, người ta khoái mình à, hay là mình được lời, thấy không? Mình thấy trời có nhiều cái chiêu độc đáo. Quý vị tới hỏi thầy có biết là chùa khu này không? Chùa thầy lớn nhất đó thầy. Bao giờ thầy tính xây cái tượng bự hơn cái chùa bên kia thầy? Mai để thầy kêu gọi Phật tử. Thí dụ vậy, chùa lớn nhất, chùa thầy to nhất, chùa thầy đẹp nhất, tượng thầy nhiều quá trời, đẹp quá gì cũng. Là quý vị khỏi cần cúng dường đồng nào hết, thầy cũng mời tới ngoài cho ngồi trên nữa. Quý vị cúng nhiều tiền mà không biết khen thầy đó là thầy cũng ghét như thường.
Cái người nào mà quý vị thấy hay khoe khoang cống cao ngã mạn, quý vị vừa mới nói khen một cái người nào đó đó, anh chị có biết cái người kia giỏi không? Thấy tôi cũng vậy, khi nữa tôi thấy trời, chị có biết là con của cái bà đó mới đậu bác sĩ, con tôi cũng vẫn cũng vậy, ví dụ vậy, con tôi có ba đứa có PhD nữa, nói gì người ta nói gì là cái kéo về mình liền, luôn luôn so sánh mình với người khác, rồi xem so sánh mình cao hay thấp, mình thông minh hay là, mà luôn luôn so sánh thì lúc nào cũng thấy mình hơn người khác hết. Con mình cũng hơn người ta nữa, chồng mình cũng ngon lành hơn người ta nữa, đến khi bỏ rồi nó sẽ lúc đó mình nói hồng rồi, cái ông nói tôi lộn. Hôm đó tôi bị cho hơi trúng gió, nhìn nó ký. Thế là trong đời sống hàng ngày mình tu vô ngã làm sao? Khiêm cung, và bớt nói về mình, bớt nghĩ về mình. Đức Đạt Lạt Ma đi dạy, quý vị thấy ngài đi dạy, thấy ngài dạy cao lắm, nhưng mà thật ra đó là tại người ta muốn biết mật tông gì chứ để ngài dạy, ngài cứ dạy love and compassion thôi mà, phải vậy không? Đi đâu cũng dạy tình thương, dạy thương yêu. Cái mà đặc biệt cái đà gọi là cái chuyên môn của ngài Đạt Lạt Ma là chỉ có đi nói về love and compassion thôi. Nhưng mà Phật tử thích mật tông cứ đòi hết Kalasakha rồi đến Yuasamaja rồi đến Yamantaka rồi toàn cái gì kaka a hết đến đó mà có bao giờ tu được đâu, cho thấy cái đó khó tu lắm quý vị. Nhưng mà cứ thấy mấy cái đồ nó nhào vô tại vì thích những cái mà nó lớn như vậy đó. Rồi quý vị muốn nghe nữa không? Nói nhiều quá chưa hết đâu thì à, thôi thì nói hết bài đó rồi có dư thì mới nói hoặc không thôi. Do đó tu vô ngã là tu như vậy thôi quý vị, không có, nếu quý vị lười không tu tới niệm xứ thiền được thì tu chân tâm cũng khó lắm quý vị, thì nói thẳng khó, tại vì cái chân tâm nó là gì thì quý vị tu làm sao xả ly bố thí cúng dường, nhất là quan trọng là khiêm cung, đừng nói về mình, đừng có khoe khoang về mình. Khi mình nói quá nhiều về mình thì mình thấy thích. Nhưng một lần nữa quý vị nhớ thì nói câu mà tiếng Pháp là lương ngoài hay sáp là cái ta là cái đáng ghét, bớt nói về mình. Chúa cũng nói vậy, Chúa nói cầu gì không? Hãy vào cửa nhỏ, đi vào cái cổng đó, Chúa nói hãy vào cửa nhỏ thì sẽ được mời đi cửa lớn. Tức là mình hãy khiêm cung đi thì người ta sẽ đưa mình lên, và mình cứ đi nhanh nhanh ngáo ngáo gọi ta đây đó thì người ta sẽ mời đi cửa nhỏ. Quý vị đi vào xin việc của quý vị, đi vào xin việc đi nhanh nhanh ngáo ngáo coi như là không ai ra gì hết, mình nhìn đời mình đổ mắt thì quý vị biết làm sao rồi. Hay là quý vị đi vô xin việc quý vị khúng núm, quý vị làm sao? Khúng núm lịch sự lễ phép dễ thương, phải vậy không? Thì cũng vậy đó, sống ở đời cũng vậy. Ở đời nếu mình tập khiêm cung, cái đó chưa có chứng gì hết, mà quý vị được chứng cái gì? Người đời yêu mến quý vị. Đó. Rồi bây giờ kế tiếp, đây là một cái phần nghi vấn. Người ta hỏi nếu mà không có ta đó, tức là không có ngã, không còn ta nữa thì có gì giờ? Không có ta nữa thì có gì? Giờ đấy chúng ta nói là năm uẩn. Năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức còn chứ ngoài không? Còn năm uẩn. Và còn cái gì? Còn cái tâm. Tại vì cái tâm chấp ngã có ta thì cái tâm đó đau khổ và trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Và khi cái tâm đó không còn chấp ngã nữa thì cái tâm đó được giải thoát ra khỏi sinh tử đau khổ của luân hồi. Và còn cái gì nữa? Còn thế giới. Tức là mọi sự vẫn còn nguy trang hết đó. Chỉ có thiếu cái gì quý vị? Thiếu cái ta thôi, đúng rồi, hay lắm. Cái ta đã mất nhưng mà tất cả đều còn hết. Cho nên khi quý vị chứng đạo rồi, ta nữa mà nhà của quý vị còn không? Còn, nó vẫn trình hình đó, nó đâu còn đâu có mất gì đâu. Cho nên có nhiều người hỏi, nhiều người không có hiểu vô ngã. Hỏi vậy thì khi chứng vô ngã, khi nếu mà vô ngã thì ai chứng A-la-hán? Ai chứng A-la-hán đây? À, câu hỏi, nếu mấy ông A-la-hán là chứng vô ngã hết thì
không hiểu, khó hiểu lắm quý vị, giáo lý vô ngã khó hiểu lắm. Tại vì sao người ta chỉ nương vào cái chữ vô ngã là không có ta, nhưng mà quên mất ai chứng là hán, tâm chứng là hán. Cái tâm nằm trong cái thân của ông Xá Lợi Phất đó, cái tâm đó nó chứng là hán. Và khi chứng là hán xong rồi, ông Xá Lợi Phất còn không?
Còn.
Tại sao? Năm uẩn vẫn còn. Khi Xá Lợi Phất chứng là hán xong, Xá Lợi Phất vẫn phải đi xin ăn không? Đi khất thực không? Có nguyên. Cho nhiều người không có hiểu chữ vô ngã, tưởng vô ngã là không còn ta nữa, biến mất. Không có vô ngã. Vô ngã, hiểu được vô ngã, chứng được vô ngã là gì? Là trong tâm của cái người đó, của cái hành giả đó, không còn bám víu vào một cái ta nữa. Khi ăn, một cái người hành giả không thấy là ta ăn, không còn thấy là ta ăn nữa, mà chỉ thấy là cái miệng đang ăn. Khi mình đang đi, cái người đó đang đi đó, thì không thấy là tôi đi, mà thấy là có chân đi. Đúng rồi, đó là quý vị hiểu đó. Khi mà đang buồn thì thấy rằng không có ai buồn, đừng có nói nó nữa, quý vị nói tiếp mà thành quen là nguy hiểm lắm. Không phải nói đâu cho nó rõ chứ không rồi. Hồi nãy nói nó là first step thôi, giai đoạn đầu thôi, nhưng mà sau đó phải đi tiếp chứ có đứng ì đó là thành khùng á. Khi đang buồn á là phải thấy là không có ai buồn, không có ta buồn, mà thấy đó là cái gì buồn? Cái đó là cái cảm thọ buồn, hay là cái tình đang buồn thôi, chứ không có cái ta nào hết á. Năm cái quẩn này nó tự động nó làm việc lấy một mình, không cần có một ai điều khiển nó hết. Tim của quý vị có cần mỗi sáng quý vị dậy bật tim, bật cái nút hay sáng ngủ dậy cái nhấn nút cái tưng cái tim đập chục 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 chục, cái nhấn bao tử bật một cái độ ăn vô nhấn một cái nó chạy không? Nó có cần quý vị nhấn nút không? Không cần quý vị nhấn nút mà nó vẫn chạy hay vậy đó. Nhưng mà mình tưởng mình là chủ nó không cần mình, nó vẫn tự động nó chạy đến mình, nó chạy đến khi hết cái mạng căn, hết cái nghiệp lực của nó. Quý vị nhảy lên xe, quý vị cứ lái thẳng vào leo đi. Từ đây quý vị chạy vòng 8-9 tiếng đồng hồ, xong hồi tự nhiên quý vị thấy sực cái tắt. Tại sao tắt vậy? Hết sáng thì nó tắt máy vậy thôi chứ đâu có. Mình nói hey, chạy đi. Mình ngủ xong vặn tùm lum đập rầm nó có chạy không? Không. Hết sáng là tự động nó ngừng. Thì khi mình hết siêu quát, tức là hết sinh lý, sinh lực. À, sinh lực cho nó lộn. Sinh lực là vitality. Khi mà hết cái mạng căn á, con người khi chết á là nó có cái này là trong bảy dạng khác, gọi là bảy dạng chết và tái sinh. Thì khi mà mình chết á là có hai điều, cái nguyên nhân thì có bốn thứ nhưng mà có hai điều. Mình còn sống là nhờ cái mạng căn và cái nghiệp lực của mình. Cái nghiệp lực của mình giống như xăng, giống như mình bắn mũi tên á, mình bắn một cái mũi tên á thì mũi tên nó bay lên như vậy nè, đến khi nào nó rớt quý vị thì cái đà của nó hết á thì nó tự nó rớt, chứ mình cũng nó đang bay cái mình nhảy để mình chụp được không có, thì tự động nó hết. Thì cái nghiệp lực đó là cái sức sống, cái sinh lực đó nó làm cho tất cả bộ phận này chạy, nó chạy sạch tim đập máu chạy tùm lum hết, chạy vòng. Nếu khi cái nghiệp lực đó là cái sức đó nó hết đó, lúc đó mình tập thể dục mình làm dễ sợ lắm, tập khí công, tập yoga, tập tài chi đó là làm dễ sợ lắm. Giống như là mà khi mà xe hết xăng rồi quý vị làm dễ sợ lắm, đứng sau đẩy. Khi mà xe còn xăng đó mà nó tắt máy đó, quý vị đẩy hết điện đẩy nó còn chạy. Nhưng mà khi xe mà hết xăng đó, quý vị kiếm 10 hạt quyên đứng sau đẩy đó, xe nó chạy không? Không chạy nổi. Tại cái sức mà làm cho nó chạy mất tiêu hết rồi. Thì khi cái nghiệp lực hết, quý vị muốn làm cái gì là vẫn chết bình thường. Còn mạng căn là gì? Mạng căn tức là khi mà cái xe đó nó còn đầy xăng hết mà nó bể bánh, bể bui ly, bị bất cứ cái gì đồ phụ tùng của nó đó, tức là cái body của nó đó,
mạng căn là tôi thí dụ giống như cái xe đó, cái body của cái chiếc xe đó, một chiếc xe nó chạy là cái body nó tốt, nguyên cái xe nó tốt và xăng, thì xăng là nghiệp lực, mà cả cái xe là mạng căn, thì thiếu một trong hai cái là cái xe nó phải ngừng. Thì cái thân thể mình còn khỏe lắm, tim gan phèo phổi tốt hết, lăn đường nó chết rồi, một số kỳ vậy, hết nghiệp rồi, tự động chết. Còn cái người đó nghiệp chưa hết, đầu đó hư tùm lum hết, căng xe này căng xe kia, sốt làm đỡ 10 năm nay chưa chịu chết nữa, nhà cứ hỏi chỗ sao giờ sao má sống lâu vậy. Má nó cần con kêu thầy tới cầu siêu cho má đi sớm không. Cho nên khi chết là mình tùy thuộc những cái đó. Khi vô ngã hết, không còn chấp ngã nữa, thì nó còn cái tâm, còn nắm uẩn và còn thế giới. Đây là cái hình đó, cái hình này đó, hình này nó tóm tắt toàn bộ, quý vị nhìn vào là có thể hiểu ngay lập tức. Quý vị thấy cái tâm, gọi cái hình này giảng cũng lâu lắm nhưng mà thôi, để xong hết giờ nói sơ thôi. Tâm, quý vị thấy cái tâm không? Đây là cái tâm này đó, tất cả đều phát xuất từ tâm đó, đều phát xuất từ tâm. Đó là cái giáo lý mà vạn pháp duy tâm tạo là như vậy á. Từ tâm, cái tâm á, cái này là tôi không có nói nhiều tại vì nếu không nó là đi sang về bên duy thức. Cái tâm này là nó bắt đầu, đầu tiên nó bắt đầu nó vô minh, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là bất giác vô minh, cho nên nó hiện ra cái tạng đó. Cái này cái tạng trước đó, xong rồi kế tiếp nó, cái ta đó là nó chỉ là trừu tượng thôi, nó nằm trong đầu thôi, nó chưa có hiện lộ ra bên ngoài, chưa có hiện lộ. Cái này là những cái thời sơ khai thôi, bây giờ thì trễ rồi, bây giờ là nó không phải vậy nữa, nhưng mà gần như là ngay từ đầu đó, at the very beginning đó, nó là như vậy. Cái tâm này nó vô minh, cho nên nó trong một phút giây phút vô minh, nó chợt không biết nó là ai nữa, nó không biết nó là ai nữa, và nó tự gọi nó là ta. Ở đây quý vị tìm cái cuốn Duy Thức Lược Giảng đó, tôi có nói về cái này. Rồi từ cái ta đó kế tiếp, tâm cho nó tạo ra cái ngũ uẩn. Ý tình thân ở đây tôi viết ngắn tại vì chữ nó cái ô nó nhỏ cho nên viết thành ba cái thôi. Ý tình thân cũng là gì quý vị? Năm uẩn, thay vì tôi viết năm uẩn thì tôi viết thành ý tình thân ba cái thôi. Tại ý là tưởng hành thức, tình là thọ, thân là sắc. À, thì cái ta này đó, nó chồng lên cái này, nó chồng lên. Ở đây viết vẽ ra như vậy nhưng mà quý vị hiểu không? Nếu mà mình nhìn một chiếc chiều khác, nó nhìn bên ngang đó, thì thấy cái ta nó chụp lên cái này. Đó. Thì cái tâm là cái ta đây, thì cái này đây, trong duy thức đó, gọi cái phần này là ngũ uẩn hay là gọi là chánh báo, tức là cái thân này là cái coi đó. Cho nên cái tâm này nó xem cái khúc này, tại ban đầu nó có trong đầu, nó có nghĩ về cái ta, nên cái ta này nó phải tìm cái gì để nó bám vào. Nó không có gì nó bám vào hết thì nó phải có cái gì nó bám vào. Thì may thay kế tiếp đó nó có cái ngũ uẩn, cho nên cái ta này nó nhảy vô đây, nó nói ngũ uẩn chính là nó. Mà quý vị biết gì không? Thật ra cái ta này nó không làm gì được đó. Tất cả những cái gì mà nói năng làm việc đó, đều là cái tâm hết. Cho nên cái ta này nó chỉ là một cái giả danh thôi, tâm nó không biết. Giống như là quý vị, khi quý vị nói về quý vị đó, mình có thể nói tôi, hoặc là quý vị có thể xưng cái tên của mình. À, chị cho rượu A, rượu B cái xính này được không? Có thể nói một là xin chị cho tôi, hai là xin chị cho Diệu Lan, Diệu Cúc, Diệu Hạnh. Mình xưng cái tên của mình, nhưng mà cái tên nó ở đâu ra? Đâu ai thấy đâu, không phải giả. Nó có, nhưng mà cái đó là trừu tượng quý vị. Quý vị cẩn thận, đừng có nói giả mà. Nó có mà nó trừu tượng, tức là nó chỉ có hiện hữu trong tâm thức mà thôi, bên ngoài không thấy. Cái đó là cái quan trọng đó. Tại chúng ta sống chúng ta hoàn toàn bị cái tâm này nó điều khiển hết. Mình không biết cái thế giới của tâm thức nó hoạt động làm sao đó. Bây giờ quý vị có thể tìm cái tên của vị ở đâu không? Nó không có nằm ở đâu ngoài trong tâm thức của quý vị. Không có tìm đâu ra được cái tâm của, cái tên của mình nằm chỗ nào ha? Nằm trong cái lu này là tìm cái bộ ra, không tìm thấy cái tên của mình nằm đâu hết á. Mà chỉ cái tâm của mình nó biết có thôi. Cho nên gọi là trừu tượng. Cho nên mình không biết cái đó, mình gọi là không có thiền. Cái danh từ bình dân là không có thiền. Đương nhiên là cái thiền là cái gì? Có thiền tùy. Như là tôi xài cái danh từ mới là trừu tượng, abstractive. Giờ ai nói là dù A có thiền không? Dù A có thiền không? Tên của quý vị có thiền không? Lấy ID ra cho ID ra lên, thầy thấy không? Nó nè, nó nè, tên tôi nè, thấy không? À đây đây đây, đây có liền là thích chí siêu nè. Đời này là thích chí siêu nè, thấy không? Là tên tôi nè. Cái này là tên tôi không? Đây chỉ là một hàng chữ mà thôi. Gì hiểu không? Đây chỉ là một hàng chữ chứ không phải là tên tôi. Đây là hàng chữ sắp xếp lại để mà nó biểu hiện, nó chỉ định cái tên tôi thôi. Nhưng mà cái tên tôi đâu? Tên tôi đâu? Tên tích chi siêu nằm đâu quý vị? Nó nằm trong tâm quý vị và tâm của tôi thôi. Khi tôi nói tôi là thích chi siêu và quý vị chấp nhận cái đó, tức khắc cái thích chi siêu nó hiện ngay lập tức trong tâm quý vị. Và cả hai cái khi đó nó đều có hết trong tâm của tôi và trong tâm quý vị. Nhưng đi tìm nó, nắm bắt nó thì không bao giờ lấy được nó hết. Cái đó là cái khó hiểu đó quý vị. Đó là cái ta này. Ở đây, đây là cái ngã chánh báo. Rồi kế tiếp, đây là ngã sở. Cũng một từ tâm mà ra. Ngã sở là nhà tôi, xe tôi, gia đình tôi, chồng, vợ, con cái, cha mẹ, em của tôi. Rồi tài sản của tôi, nhà băng của tôi, stock của tôi, cái gì của tôi hết, cái đống này đó. Thì nó gọi là ngã sở. Một lần nữa, cái ta này nó chụp lên cái này. Nó chụp lên cái này luôn. Rồi đi ra xa hơn nữa, đấy cái này đó, là cái y báo, tức là cái cảnh giới, tức là cái environment mình đang sống trong đó. Environment của cái ngã này đang sống trong đó. Và cái environment này cũng từ cái tâm này mà ra. Cho nên cái tâm này ác độc á, thì nó sẽ phóng chiếu ra một cái cảnh địa ngục. Cái tâm này đó, nó thanh tịnh đó, nó niệm Phật A Di Đà đó, thì chính nó sẽ phóng chiếu ra một cái cảnh cực lạc. Quý vị hiểu không? À, cho nên dù tu thiền, dù tu tịnh độ, dù tu mật tông, tất cả đều không ngoài cái tâm này, quý vị. Đó. Thì trong duy thức học gọi cái cảnh giới mà mình đang sống trong đó gọi là y báo, environment. Và cái mà đại diện cho cái ngã của mình thì gọi là chánh báo. Sao là những danh từ của duy thức? Đây là cái tiến trình bình thường của một cái người chấp ngã, nó như vậy. Thì giờ sau khi tu chứng vô ngã rồi thì tôi hỏi lấy còn lại cái gì? Đây, sau khi chứng vô ngã rồi còn lại cái gì đây? Đó, quý vị thấy không? Thấy mất cái gì? Cái chữ tà mất tiều. Mà ý tình thân tức là ngũ uẩn còn không? Vẫn còn. Nhà, cửa, xe, đồ đạc vẫn còn không? Nhưng phải của ta nữa. Mình tu rồi thì con của mình nó vẫn là ai? Nó vẫn đứng đó thôi. Nhưng mà trong tâm của mình không còn nghĩ nó là con của. Quý vị nhớ là chữ của nguy hiểm lắm á. Con của phải nhiều giống như máy gì khóc rồi đó. Đứng của đã như cả lâm rồi đó. Của mình. Ngày nào mà cái của ngoài là đau khổ, mà ngày nào cái của hết á thì ngày đó hết đau khổ. À, trở lại cái này, quý vị thấy cái gì nó biến mất? Cái ta ngã và ngã sở, quý vị nhìn cho kỹ nhỉ? Ta ngã và ngã sở, cái chữ ta biến mất, ngã và ngã sở biến mất, mỗi chuyến vẫn còn tiếp tục hiện hữu như thường. Cái thân vẫn cần ăn, vẫn đi khất thực, vẫn tiếp tục làm việc. Cảnh giới một vị A-la-hán, Đức Phật đắc đạo xong, không có ai biến mất hết. Xứ Ấn Độ vẫn còn nguyên.
không có ai biến mất hết, thế giới này vẫn còn nguyên, mà chỉ có cái ta biến mất. Ta biến mất là gì? Cái tâm này nó không còn khởi lên vọng tưởng là cái thân này là ta nữa. Còn trước đó nó mê mờ, nó tạo ra cái ta, và đụng đâu nó chiếu cho cái ta này, nó nhào cho nó gắn vô liền. Đụng vào cái vũ quẩn, nó gắn cái ta vô vũ quẩn, nó nói sắc là tôi, thân là tôi, dụng là tôi hết. Đụng vô cái bên ngoài này nó lại là của tôi, đụng vô cái này nó là thế giới của tôi. Đó. Rồi khi mà hiểu được vô ngã rồi thì quý vị thấy nó là như vậy. Nên quý vị hiểu vô ngã rồi còn gì chứ? Còn những cái này. Nhìn thấy quý vị dễ hiểu hơn không? Dạ. Đây là cái tóm tắt cho quý vị cái câu trả lời vô ngã còn gì. Nói ra thì nó khó hiểu, để như vậy mà đi tới quý vị thấy vậy. Giờ tôi trở lại cái tu vô ngã. Thì đây là chấm dứt. Nhưng mà trước khi chấm dứt, ca sáu câu vọng cổ trước khi chết. Nói cao siêu, nói cái vô ngã này, muốn nói quý vị nói cao siêu, nói chi tiết, nói sao cũng được hết. Tôi sẽ đem kinh này kinh kia nói luôn hết. Một lần nữa mình trở lại cái thực tại tu tập trong cái trình độ của mình, cái level của mình. Đó. Làm sao? Là trước hết đó, là trở lại thực tại. Thì tôi nói là cái tâm chấp ngã, chứ không phải là nói đúng là chấp ngã. Cái tâm chấp ngã đó nó rất là khó điều trị. Mà quý vị biết không, ngay trong đạo Phật đó, nó có một cái mà xưa nay tôi ít có cơ hội để mà nói. Nên đây nó có nhân duyên bên ngoài cho nên nói luôn. Là quý vị biết không, trong đạo Phật đó, nhất là đạo Phật giáo Việt Nam, nó có một cái là nó rắc rối, là cái danh xưng, tức là cái xưng hô với nhau ấy. Chỉ có trong tiếng Việt đó, là xưng hô rất là nhiều khê và phức tạp, phân chia ra giai cấp. Khi nói là biết là người nào trên dưới, bên nội hay bên ngoại, chú thím cậu dì dưỡng biết. Rồi vô chùa cũng vậy nữa, thượng tọa đại đức hòa thượng, rồi trên dưới lung tung hết. Thì nó có một cái khó như vậy nữa quý vị, vô thấy liền rồi. Khi mà nói chuyện với một người Phật tử là biết là người đó chấp ngã hay không, đơn giản. Một Phật tử vào chùa gặp một vị thầy lớn nhỏ không biết, xưng tôn. Nếu mà người đó là người chưa biết đạo thì không sao hết. Tại vì chính tôi cũng thường gặp những Phật tử. Tôi sống một gia đình đó là bà vợ với lại mấy đứa con là đạo Phật. Họ tới nhà Pháp, họ rất là quý mến tôi. Còn ông chồng cũng rất quý mến tôi, giống đạo Chúa. Ông xưng tôi với tôi, không sao hết. Ông rất là lịch sự, đầy đủ hết. Nhưng mà ông không có xưng con, tại vì ông đạo Chúa. Thì sao? Đạo Chúa của họ, họ xưng tôi là thương thôi. Nhưng quý vị biết không, một cái người Phật tử mà khi mà gặp một vị thầy mà Phật tử thuần thành, gặp một vị thầy mà xưng tôi đó, thì tự động nó nói lên hết quý vị. Nó nói lên cái tinh thần chấp ngã của cái người đó, và tinh thần cống cao ngã mạn của người đó. Không những vậy, xưng tôi xong rồi giới thiệu chức tước của mình. Thầy có biết tôi hồi xưa tôi là cái gì không? Tôi là tổng trưởng, tỉnh trưởng. Rồi tôi là đệ tử của đại lão hòa thượng này, đại lão hòa thượng kia. Và xin lỗi thầy, tôi không xưng con đâu, tại vì tôi là đệ tử của đại lão hòa thượng. Lúc đó hình như thầy chưa đẻ. Thì người ta nghĩ cái gì? Người ta nghĩ tôi là đệ tử của ông hòa thượng lớn, tức là ông tu giỏi mức nào đó thì tôi cũng tu cỡ đó đó. Tức là dựa vào tôi là đệ tử của đại lão hòa thượng này, đại lão hòa thượng kia, cho nên thầy á, thầy đáng lẽ thầy phải kính trọng tôi đó, chứ hơi có chi mà tôi xưng con với thầy, hiểu không? Đó. Cho nên khi mà vào chùa cái
Mà cái khó của tôi công nhận cái khó nó khó lắm quý vị. Và quý vị biết không, một lần nữa tôi rất kính phục những cái vị lớn tuổi, đáng tuổi cha tuổi mẹ của tôi mà xưng con với tôi, rất kính phục. Cho nên tôi phải kính phục bác Mạc Nghiêm. Bác 80 tuổi, nhỏ hơn ba tới 2 tuổi. Dạ. Thì cái này là cái rất khó, rất là khó. Tôi rất thông cảm cái điều đó. Và khi mà mình xưng như vậy đó, chưa tu gì hết quý vị. Quý vị đã đang tập dẹp cái ngã rồi, chưa kịp tu gì hết, mà chỉ trong cách xưng hô thôi, nó khó kinh khủng mà mình làm được. Đó là trong đạo gọi là nam hành và năng hành, tức cái gì khó làm mà mình làm được đó. Cho nên trong đạo cũng vậy, như những người, nhất là những người mà lớn tuổi mà đi tu, nó như tập khí thâm căn cố đế đó, rất là khó hạ xuống. Đặc biệt tiếng Việt Nam nó khó như vậy đó. Tiếng Mỹ nó không phải vậy, tiếng Pháp không phải, tiếng Tàu không phải vậy, tiếng Tây Tạng cũng không phải như vậy. Tây Tạng nó không có con ông bà hết á. Tiếng Tây Tạng, tiếng Tàu đi chang như tiếng Mỹ, tiếng Pháp thôi. Nhưng tiếng Pháp nó còn hơi rắc rối một chút. Tây Tạng cũng vậy. Là nó có cái gọi là honorific, tức là khi kính trọng thì xưng là vu, mà khi không kính trọng là tư liền, may liền. Nhưng mà tiếng Anh nó khỏe lắm quý vị. Cha mẹ con cái gì không cần biết, cứ du thôi. Tiếng Tàu cũng vậy, không biết lên trên dưới gì cũng nghỉ thôi, khỏe không. Nhưng tiếng Việt là nó kẹt lắm quý vị. Cho nên khi mình nói một cái là biết người đó chấp ngã, kiêu căng, ngã mạn không. Cho nên nói trên trời dưới đất cao xa đó, quý vị chỉ cần thấy một cái người lớn tuổi vào chùa, gặp một cái vị thầy là tăng ni sư cô mà xưng con được, tôi rất kính phục quý vị. Nếu mà đảnh lễ được, tôi đảnh lễ luôn. Thiệt. Cho nên không phải là mình khi mình xưng con á, là tự động cái ngã của mình nó bị teo đi. Đúng. Nếu mình chấp ngã thì chịu không nổi cái ngã, nó muốn gì quý vị? Luôn luôn nó muốn lớn hơn, đẹp hơn, cái gì cũng phải hơn người khác hết. Mà giờ mình tu vô ngã là sao? Là làm cho nó nhỏ đi. Cho nên nói nhiều tu tứ niệm xứ tu gì hết, hãy tu cái basic first step, vô chùa khiêm cung, bớt cả mạng, bớt khoe khoang, vào để học đạo, chứ không phải vào để dạy thầy học đạo. Thôi hết giờ quý vị. Thường thường đó là break xong rồi cho quý vị hỏi, nhưng mà tại hôm nay sẽ có một phần cuối để quý vị, cho nên mình tiếp tục luôn. Cho quý vị có gì thắc mắc về cái bài học vô ngã thì quý vị hỏi thẳng, giơ tay lên luôn, hay là những câu hỏi gì đó thì hỏi liền. Quý vị còn ngồi được không? Cái lưng còn ngồi được không? Dạ. Rồi thì bác Minh Đức nó nói.
Thầy chỉ thị cho con là bây giờ thầy vô 20 phút rồi.
Không có vô gì hết.
Không phải vô, bây giờ con thấy thầy mệt quá, con nói hơi nhiều quá. Bây giờ hỏi luôn. Và sau con bao nhiêu lâu thì bắt đầu mình nghỉ?
Tới 4 giờ rưỡi. Hay là thôi thầy hy sinh, thay vì nghỉ nửa tiếng thì nghỉ 20 phút thôi. Thì tới 4 giờ, 5 giờ kém 20.
5 giờ kém 20 là mình break.
Dạ.
Sau đó rồi mình sẽ trở lại quy y.
Sau đó trở lại là thầy làm lễ quy y. Người nào muốn ở lại nghe lễ quy y là thầy khai thị thì ở lại, còn không thì goodbye quý vị. Dạ. Rồi, bây giờ mình bắt sang phần câu hỏi.
Có 20 phút để hỏi thôi.
Tham ơn chị Đạo Phật, dạ ơn và kính mặt thầy và con kính thưa quý đại chúng. Thì mới nãy với mô đầu chương trình thì con đã nhập được 6 câu hỏi rồi. Thì xin phép thầy cho con đọc 6 câu hỏi này để thầy trả lời trước. Từ sau đó nếu vị nào còn có thắc mắc thì xin giơ tay để mà hỏi trực tiếp thầy luôn, vì mình không còn đủ thời gian nữa. Như vậy con xin cảm ơn tất cả quý vị và con xin đọc câu hỏi cho thầy bây giờ.